Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa Thánh Thần, chúng con lại nài xin Ngài đến với chúng con trong chiều thứ bảy này. Và chúng con cũng muốn học hỏi lời của Chúa dưới ánh mắt nhân từ của Đức Maria. Khi chúng con học tin mừng, chúng con cảm tưởng như chính mình đang ở trong cái phòng ở trên lầu, nơi đó có các môn đệ cùng với Đức Mẹ ở đó và Thánh Thần đến. Hôm nay xin cũng được học hỏi lời Chúa dưới ánh mắt của Mẹ và dưới sự hướng dẫn của Thánh Thần. Xin Thánh Thần đến với chúng con. Cầu xin Chúa chị em lấy lời nguyện số 68. Anh chị em sẽ thấy đức tin có nhiều nét lắm, và lời nguyện này có cho thấy những cái nét đó. Lạy Chúa,
xin ban cho con đức tin lớn hơn hà cải, để con làm một rễ khỏi lòng con những ích kỷ và khép kín. Xin cho con đức tin can đảm, để con chẳng sợ thiệt thòi khi trao hiến, chẳng sợ từ bỏ những gì con cậy dựa xưa nay. Xin cho con đức tin sáng suốt, để con thấy được thế giới mà mắt phàm không thấy, thấy được đấng vô hình nhưng rất gần gũi thân thương, thấy được Đức Kitô nơi những người nghèo khổ. Xin cho con đức tin liều lĩnh, dám mất tất cả chỉ vì yêu Chúa và tha nhân, dám tiến bước trong bóng đêm chỉ vì mang trong tim một đốm lửa của Chúa, dám đổi ngược dòng với thế gian và cước từ những mời mọc quyến rũ của nó. Xin cho con đức tin vui tươi, hạnh phúc vì biết những gì đang chờ mình ở cuối đường, sung sướng vì biết mình được yêu ngay giữa những sa mù của cuộc sống. Cuối cùng, xin cho con đức tin cứng cáp qua những cỏ xác đau thương của phận người, để dù bao thăng trầm râu bể, con cũng không để tàn lụi niềm tin vào Thiên Chúa và vào con người.
Bài trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Các tông đồ thưa với
Chúa Giêsu rằng: Thưa Thầy, Thánh Thầy ngọc lên cho chúng con. Chúa đáp: Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này, hãy bật rễ lên xuống dưới biển kia mà mọc, nó cũng sẽ vâng lời anh em. Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó: mau vào ăn cơm đi, chứ không bảo: hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong giả, rồi anh hãy ăn uống xong. Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao? Đối với anh em cũng vậy, khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi.
Xin mời ngồi. Câu số 1 là một câu ngộ nghĩnh. Không phải là dễ trả lời, ai có trí tưởng tượng mới trả lời được. Câu thứ nhất đó là, anh chị em biết, bài phúc âm hôm nay khởi đầu bằng một câu hỏi. Tự dưng khi không á, là các môn đệ, các tông đồ đó, tức là 12 tông đồ, thưa với Đức Giêsu xin cái ơn này, xin Thầy ban thêm lòng tin cho chúng con. Xin ban thêm lòng tin cho chúng con. Đấy, vâng, đấy, thành ra ở đây tôi có cái câu hỏi ngộ nghĩnh này, đó là tại sao các môn đệ lại xin Chúa gia tăng lòng tin của mình? Tại sao lại xin cái gia tăng lòng tin? Thế thì tôi đề nghị anh chị em đọc chương 17 câu 1 đến 4. Thế có ai đọc chương 1 câu 1 đến 4 mà bảo à thấy rồi, thấy cái cũng có thể thấy được cái câu trả lời của ai? Vâng. Có ai sẵn sàng chưa? Vâng. Thử trả lời dựa vào câu 1 đến 4 mà trả lời. Vâng.
Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã, nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã. Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống biển, còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã. Anh em hãy đề phòng. Nếu người anh em của anh xúc phạm đến anh, thì hãy khiển trách nó. Nếu nó hối hận, thì hãy tha cho nó. Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến 7 lần, rồi 7 lần trở lại nói với anh em, tôi hối hận, thì anh cũng phải tha cho nó.
Tại sao? Nếu mà giả như mà dựa vào đó thì bạn có thể đoán thôi, chứ cái thật là không có chắc được. Không có chắc được là tại sao khi không thì lại xin ơn là thêm gia tăng đức tin của mình.
Thưa cha, con qua cái đoạn phúc âm này thì con đoán là khi mà Chúa nói với các tông đồ rằng là không thể nào mà không có cớ làm vấp ngã, thì các tông đồ nghe xong hãi quá và cảm thấy rằng thì là phải cần phải có lòng tin vào Đức Kitô thật mạnh để mà có chuyện gì á thì cầu khẩn Ngài. Rồi thêm một cái chuyện nữa là phải tha thứ, thì các ông cũng thấy là tha thứ nhiều quá, mình cũng không biết là mình lo lắng rồi không biết mình có làm được không, nhưng mà nhìn thấy Chúa Giêsu là Thầy mình mà Thầy nói như vậy thì chắc là Thầy có cái chiêu nào đó, cứ tin vào Thầy và tin vào Thiên Chúa thì chắc chắn là mình sẽ đỡ hơn, có chỗ để mà nương tựa khi mà nghe Chúa Giêsu nói như vậy.
Vâng, cảm ơn chị. Vâng. Có ai thích thêm gì được không ạ? Bất cứ ai.
Thưa cha, theo con nghĩ là sự đòi hỏi cái câu một này là đó là một sự đòi hỏi triệt để với tình yêu thương anh chị em, khiến cho các tông đồ lo sợ e ngại.
Đòi hỏi gì ạ?
Dạ, đòi hỏi họ yêu thương nhau.
Đọc để... cho tôi một cái câu ngắn ngắn đủ cho nó rõ hơn không ạ?
Dạ. Người anh em của anh xúc phạm đến anh thì hãy khiển trách nó, và nếu nó thật hối hận thì hãy tha thứ cho nó. Và câu không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã, cái này đòi hỏi các môn đệ là phải làm một cái gương tốt cho người khác, để cho người xem không nhìn thấy mà đi theo mà vấp ngã hả?
Vâng, tức là hai cái khó. Cái khó là làm thế nào để đừng cho làm cớ vấp ngã, mặc dù là rất là khó. Nhưng mà những cái người mà làm vấp ngã thì xô xuống biển cho rồi, và như thế là sợ lắm đấy, đúng không? Rất đáng sợ ấy. Tức là Đức Giêsu vừa mới nói là khó lòng, vừa rất là khó, có đúng không? Đây tôi đọc lại nhé. Không thể không có những cớ làm cho người ta sa ngã, tức là coi như là làm cho người ta sa ngã là coi như hơi bị khó lòng mà tránh khỏi. Nhưng Ngài lại nói rằng ai mà làm sa ngã thì đấy thì xô xuống biển, cột cối thớt đá xay vào cổ mà gì ạ, mà xô xuống biển. Mà nếu mà cột vào cối đá thì có chìm không ta?
Chìm.
Chắc chắn là chìm thôi. Đấy, thế vâng, còn hơn là đấy. Và Ngài còn nói đến việc là làm cớ cho một trong những người bé nhỏ sa ngã, và sau đó Ngài còn dọa nữa.
câu dọa gì anh chị em? Hãy gì? Hãy đề phòng đấy, tức là e rằng là hai phần trên Đức Giêsu dọa hơi mạnh ấy nhỉ. Vừa thứ nhất là dọa, dọa cho biết là có thể bị, nếu làm cho người ta sa ngã, đặc biệt cho những người bé hơn, những người bé nhỏ. Những người bé nhỏ đây không phải là những người cao mét mốt đâu, mà là những người yếu đuối ở trong cộng đoàn, những người mong manh hơn, có khi là những người trẻ tuổi hơn, nên họ cần gương sáng. Mà tôi như thế này mà tôi lại làm gương xấu cho một cái anh 20 tuổi thì nó còn làm sao đấy. Thành ra họ dễ bị sốc đấy. Thành ra đấy, anh chị em thấy, thành ra cái điều này là Đức Giêsu nói vậy là họ sợ. Mà cái câu sau mà tha nhiều như thế là cũng sợ, anh chị em có nghĩ là đáng sợ không ạ? Đấy đấy, anh nếu mà một ngày 7 lần trở lại, 7 lần đều trở lại và nói rằng tôi hối cải cũng phải tha. Ở đây có anh chị em nào làm như thế không?
Khó lắm. Dạ, có khi nào là tại các tông đồ hay cãi nhau quá mà chú phải nói cái vụ đó ra?
Hay cãi nhau quá. Ai biết đâu. Rồi có anh chị em có khi nào mà anh chị em có dám là làm là cái một người mà 7 lần trở lại xin lỗi mình mà mình tha thì anh chị em thấy có nổi không? Ừ, lần thứ ba là chắc không nổi. Lần thứ hai, ừ, à, quá tam ba bận. Quá tam ba bận nghĩa là gì? Nghĩa là, nghĩa là ba lần, tức là không được qua lần thứ tư. À, không qua lần thứ tư, chứ lần thứ ba vẫn ok. À, như thế thì cũng được đấy. Đấy, mà anh chị em thấy khó đấy. Bởi vì chúng ta không thể hiểu được làm sao một cái người như thế mà lại có thể ngã nhiều như thế, mà lần nào mặt dày mày dạ cứ đến xin lỗi, hiểu không nào? Chúng ta nhìn thấy cái sự xin lỗi chúng ta nghi ngờ lắm, bởi vì chúng ta không thể tin được là cái anh này anh ấy đang có lợi dụng mình không. Thôi như vậy được rồi anh chị em nhỉ. Có vẻ như là hai chuyện trên là hơi phê đấy. Và vì thế nên đòi một đức tin, đức ái nữa chứ. Ghê gớm lắm mới có thể tránh được. Rồi nhé anh chị em đầu số 2 nhé. Vâng. Số 2 ạ. Vâng, cảm ơn câu trả lời vừa qua của các bạn. Đọc Luca chương 17 câu 6. Câu này dễ, câu vừa qua thì khó hơn nhiều chứ. Câu này thì dễ hơn. Theo bạn, các tông đồ đã có đức tin chưa? Dễ quá. Đức tin của họ có lớn bằng hạt cải chưa? Đấy, thế là dễ nữa. Vâng, đấy, câu này là dễ. Đấy, câu này ai cũng trả lời được. Vâng, đây chị sẽ chị chọn câu dễ thế.
Dạ thưa cha, con thấy câu này khó. Câu này khó bởi vì khi con đọc thì con bị khựng.
Thế à? Dạ. Đấy là chuyện lạ nhỉ?
Nó là như thế.
Hơi
này
lạ.
Dạ. Đối với con thì Luca chương 17 câu 6 cho thấy các tông đồ có thể chưa có đức tin, hoặc đức tin rất mờ nhạt, rất bé nhỏ, còn nhỏ hơn hạt cải. Tuy nhiên khi đọc đến đây con bị khựng vào một chút cái linh từ bằng hạt cải đó. Bằng diễn tả sự so sánh về kích thước, về trọng lượng của một vật cụ thể. Mà đức tin thì trừu tượng, thật khó hình dung khi so sánh đức tin với một vật cụ thể. Nên con đã xem tra từ điển cái từ host ở trong tiếng Hy Lạp, nó có thể dịch như. Là nó có thể dịch như là như, cho nên là nếu dịch như thì có lẽ dễ hiểu, có thể hiểu hạt cải ở đây như là một biểu tượng. Hạt cải là gì? Thưa, hạt cải đó là cái loại hạt nhỏ nhất trong các loại hạt giống, nhưng khi nó được gieo vào đất thì nó sẽ dần lớn, nó lớn đến độ chim trời có thể làm tổ trên cành của nó. Do đó hạt cải là biểu tượng của sự phát triển, của sức năng động, của sức sống. Và trong một vài ý ở trong cái lời nguyện Rabboni lúc nãy con cũng thấy cái ý đó nữa. Sức sống, sự tăng trưởng, sự mạnh dạn, sự can đảm của một thực thể. Đức tin cũng vậy. Đức tin diễn tả sức năng động, sức sống và sự dấn thân của người tin. Chứ đức tin không chỉ dừng lại ở trí hiểu. Và theo Thánh Giacôbê thì đức tin là hành động theo những gì mình tin. Trở lại với Luca 17 câu 1 đến 4, khi người ta có đức tin thì người ta có thể làm được nhiều thứ, và nhất là câu 4 đó là phải tha thứ, mà tha thứ tới 7 lần. Mỗi lần người ta trở lại là phải tha thứ, phải có đức tin mạnh lắm thì mới có thể hành động được như vậy. Cho nên đối với con cái câu này nó con bị khựng ở cái chỗ này, cái chữ bằng.
Tức là chị thích chữ như hả?
Vâng, con thích chữ như.
À, chị thích chữ như ạ. Vâng. À, chữ bằng, chữ như tiếng Anh sẽ dịch là as. Đấy, vâng. Như, vâng. Còm mà tiếng Pháp. Đấy, thế thì ở đây vâng, chị cũng tinh tế thật chị. Đấy, tức là như anh chị em thấy cô. Nhưng mà bây giờ tắt một lời đi, hỏi theo các bạn, các tông đồ đã có đức tin chưa? Trả lời có hay có chưa? Có chưa? To hay nhỏ? Nhỏ. Nhỏ có như hạt cải không? Có như không? Cái đấy câu này dễ nhất đó. Nhìn vào đây là biết trả lời ngay à. Có như hạt cải không? Không, bởi vì nếu như hạt cải thì đã làm được cái gì? Đã nhổ được. Cây dâu là một cây có một bộ rễ cực kỳ lớn, lớn, khỏe, bám đất rất chắc. Đấy, thế thì cái cây dâu như thế, đấy không phải là cây cải đâu. Thế thì mà nếu có đức tin thì hô một tiếng cây dâu làm cái gì anh chị em? Nhổ rễ bay lên. Ồ cái này nghe đặc biệt thật đấy. Như bay lên và bay xuống đâu ấy nhỉ? Bay xuống biển và trồng ở dưới đấy. Ôi dâu trồng dưới biển lạ đấy. Vâng, dâu biển dâu đấy, thế thì có thể trồng ở dưới đấy được đấy. Vâng, và như thế là cái này là gọi như là có phép của tề thiên đấy nhỉ. Ừ, có cảm tưởng thế, hô một cái bay lên. Và như thế, cái việc như thế được coi là việc khó, rất khó, bởi vì cái bộ rễ của cái dâu mà bạn lên được như vậy là khó. Thế thì Đức Giêsu nói nếu đức tin của anh mà như cái hạt cải, như tức là bé, như bé mà như hạt cải. Có một linh mục ở sao tôi tiếc thông giữ cái đấy, có một linh mục đã chịu chức. Thế thì linh mục đấy đã làm một cái chuyện cũng dễ thương, đó là gửi tặng cho mỗi người một cái tấm hình. À, đúng không? Ừ, mà cái hình đấy là phía trước là có một cái đó là ngay bỏ hạt cải vào đó, rồi trên đó là dán một cái miếng ni lông ở lên trên, một miếng kính lên trên ấy, plastic ở trên. Thế nên cầm cái này là thấy những hạt cải, và những hạt cải ấy to bằng cái gì chị có biết không? Không, bé hơn, tôi không biết, hạt é tôi quên rồi. Nó bằng đầu kim ạ, bằng cái đầu kim ạ, đen li ti như thế. Hạt é là có é nhỏ hơn, hạt é to lắm, cái này bé hơn, cái này có tí. Vâng, tí chị lấy cái kim chị chấm một cái thì nó ra đúng là cái hạt cải đấy. Thế là mỗi một cái gói như thế, cứ tặng cho mỗi người. Vâng, tức là cái hạt ấy hơi bị bé và có vẻ như là bé nhất hay sao. Nhưng cái thời Đức Giêsu thì người ta không biết có cái hạt nào bé nữa không. Thế thì ở đây Đức Giêsu thấy cái hạt ấy bé nên ngài muốn nói, không biết có ý định phóng đại không, thì ngài chỉ nói rằng đức tin của tụi con á, mà nó mà lớn cỡ hay bé cỡ thì cũng vậy, như nhau thôi, lớn cỡ bằng cái hạt cải thôi thì con đã làm được những chuyện chuyển núi rời non ạ. Đấy anh chị em đấy, tức là những chuyện kinh khủng á, tức là sẽ chuyển cả núi được, chứ huống chi là cái cây dâu thì nhằm nhò gì đấy. Và có thể làm được những việc vĩ đại và phi thường với điều kiện đức tin bé thôi. Và như thế có vẻ như các môn đệ đức tin chưa tới cỡ đấy, chưa tới cỡ đấy. Ờ, cỡ bé hơn như thế chắc có lẽ là nó như một con vi trùng à, chẳng lẽ là bé nhìn không ra. Vâng đấy, thế ok. Vâng đấy, thế là như vậy. Tôi thấy cũng hay cái câu của Đức Giêsu nói như vậy. Câu hỏi của tôi là hỏi các tin như chưa, rồi có bằng hạt cải chưa, chắc chưa quá à, mà có chưa là có đấy. Thế vâng, thế thì ở đây tôi cũng sẽ mời, vâng tôi mời đây cái bàn này đọc cho tôi những câu phúc âm. Câu thứ nhất là Marco 4:40, và sau đó đấy, rồi sau đó tôi mới hỏi chị đọc cái câu kế tiếp ạ. Chị ông nào rồi 4:40 trước.
Rồi người bảo các ông, sao nhát thế, làm sao mà anh em vẫn chưa có lòng tin.
Vâng, ở đây chưa có lòng tin, như vậy là có chưa? Chưa có gì hết. Và Marco là có cái nhìn hơi bí quan một chút về các môn đệ, hàng ngày luôn luôn bảo ồ mấy ông này là không có đức tin gì cả, chả có đức tin gì hết. Rồi bây giờ Matthew xem có tựa lạc quan hơn không ạ?
Matthew 8:26. Đức Giêsu nói, sao nhát thế, hỡi những người kém lòng tin.
Vậy có lòng tin chưa ạ?
Kém.
Tôi hỏi có chưa, thế chị có. Trả lời thôi. Có chưa?
Rồi người trỗi dậy.
Không cần vào câu sau ạ, đến chỗ là được rồi ạ. Chị hỏi chị nè, như vậy là kém lòng tin là có lòng tin chưa?
Là có. Nhưng mà
ít. Sao? Ít à, chữ ít là đúng. Tôi chỉ báo anh chị em biết, cái chữ ít của chị này là đúng. Đúng theo tiếng Hy Lạp. Không có nói chữ kém lòng tin mà nói lòng tin nhỏ, nguyên văn là little faith, little small, thế thôi, thành ra là lòng tin nhỏ. Chữ lòng tin nhỏ là chữ đặc biệt chỉ có thầy Matthew mới xài. Thầy khoái chữ này lắm đó. Các môn đệ luôn luôn là những người, mình thì Việt Nam không ai gọi là lòng tin nhỏ bao giờ hết đó, mình gọi là kém tin, nhưng mà thật ra chữ zin của ngài lòng tin nhỏ. Vâng, tức là ông Marco thì ngài bảo chả có tin gì cả, còn Matthew tin bé nhỏ quá. Vâng, Luca có tươi hơn không? 8:25.
Dạ, Luca 8:25. Người bảo các ông, đức tin anh em ở đâu? Các ông hoảng sợ, kinh ngạc và nói với nhau, người này là ai mà ra lệnh cho vâng, cả sóng gió.
Đức tin của anh em ở đâu vậy? Có đức tin không ạ? Có không? Có đấy ạ,
có. Có đấy à, nhưng mà không đức biết nằm tin. Đâu.
Ồ chơi kỳ vậy. Tôi tưởng là trả lời là không, nên một có hỏi có mà không biết nằm đâu hết. Trả lời chết thật đấy. Trả lời phải chết em thật đấy. Ôi ơi, đuối thiệt. Ồ, quá đuối. Ừ, mà cũng hay nhỉ. Chỉ có phụ nữ mới trả lời được như vậy thôi. 8:23 rồi. 22:42 ạ. Nhưng mà câu trả lời vừa rồi là hay. Thí dụ như tôi mà đi tôi va vào cái gì đụng bể đấy, thì mẹ tôi hỏi là mắt mày ở đâu? À, mắt ở đâu? Đâu có nghĩa là tôi không có mắt. Có mắt đấy chứ, mà tôi không thấy thôi. Đấy, nào? Đấy thằng nó đức tin có mà gì không xài đâu. Không xài nên nói mắt là mẹ ở đâu. Mù à. Đấy, đại khái như thế. Vâng, 22:42.
Lạy cha, nếu cha muốn, xin cho con khỏi uống chén này. Tuy vậy, xin đừng làm theo ý con, mà xin theo ý cha.
Ủa sao tự nhiên có cái câu này ngộ ghê á. Nhưng... đâu có lạc gì đâu, chắc này cũng có lạc ấy. Có lạc thì tức là ở sao nó có lộn, đâu có lộn gì đâu. Tới xem chắc là có ý nghĩa gì. Cái gì ạ 22:32 hả? Ồ thế là đâu có đọc, chị đọc cô 22:32.
Nhưng thầy đã cầu nguyện cha cho anh để anh khỏi mất lòng tin.
À hay, vậy anh xin đồng bào sửa dùm ạ. 22, ba mẹ ở mấy người này thông minh dễ dở, mình sai mà người ta cũng biết á. Ồ khá thật. 22:32 tức là Đức Giêsu nói với anh Simon rằng là thầy có cầu nguyện để cho anh khỏi mất lòng tin. Như vậy là có tin chưa ta? Có, nhưng mà tin ấy có thể bị gì? Bị mất. Đấy, lúc Đức Giêsu bị mất là đức tin của thầy Phêrô Simon là xao xuyến lắm, rung rinh, và dĩ nhiên là cho anh là nó bị chao đảo hết. Như vậy anh chị em thấy đức tin là cũng hay ấy nhỉ. Tức là thứ nhất có lúc mà cảm tưởng như là chả có đức tin gì cả, rồi có những lúc lại nói là không có đức tin nhưng mà dường như không có xài đến nó, hay là nó bé quá, nó nhỏ quá, rồi thậm chí có lúc nó lại nhỏ còn như hơn cả cái hạt cải nữa. Đấy, rồi có những lúc nó bị chao đi. Vâng, đấy, thành ra anh chị em thấy những cái câu này cũng được ghê ấy nhỉ. Vâng, để nó được ghê, bởi vì nó nói cho chúng ta thấy đức tin nó không phải là cái gì bền vững anh chị em. Sao tôi thích ví đức tin của chúng ta giống như cái ngọn đèn cầy quá à. Cứ mỗi lần mà tôi làm cái lễ mà mỗi lần cứ cầm đèn á là tôi sợ lắm, bởi vì rất mong manh à. Nhất là lễ ngoài trời đó mà không có đồ che tử tế như vậy là rất dễ bị tắt. Đấy, thành ra đức tin là vừa sáng mà vừa rất dễ tắt, chỉ cần một cơn gió mạnh cũng đủ. Thế thì thôi, bây giờ câu này có nên hỏi câu này không? Chắc không. Vâng, câu này để tính riêng, bởi nó không, nó phải không phải là học mà chúng là chia sẻ. Thí dụ như câu này là chia sẻ, anh chị em chia sẻ với nhau được, bạn có kinh nghiệm gì về sức mạnh của lòng tin? Mà lòng tin như anh chị em biết có sức mạnh của nó đấy. Vâng, và tôi không biết anh chị em ở đây có ai nói với tôi được rằng là có khi cha chưa có kinh nghiệm đâu. Một người có đức tin là người đó trở nên mạnh vô cùng, và người đó có thể làm được những việc mà những người khác nghĩ đến cũng không có dám nghĩ nữa. Và một người có đức tin dù người đấy có khoảng 40 ký thôi nhưng mà vẫn làm được những việc mà những người khỏe mạnh khác không làm được. Có thể đó là một người già rồi, 80 tuổi mà vẫn làm được những điều mà những người 20 tuổi không làm được, chỉ vì họ có một cái đức tin mạnh và đức tin nó đưa họ đi đến. Vâng, thôi số 3 anh chị em. Câu này không hay lắm mà cũng không có quan trọng gì ghê gớm ạ, nhưng mà cũng là một câu hay. Chúa Giêsu trong Luca có hay dùng lối nói ai trong anh em thế này, ai trong anh em thế kia không? Đấy, thế anh kia bảo ồ có, anh kia bảo trời có quá đấy chứ. Đấy, thế anh chị em đã đọc hết rồi phải không? đấy, và đều thấy có ai trong anh em đấy rồi, thế thôi giờ không đọc nữa. Anh chị em thích đọc nhưng cũng nên đọc nhỉ, tôi xin mời cái khu này đọc ạ. Đấy, bắt đầu Luca 11 năm 11, rồi anh là 12 25, rồi chị là 14 chương 5 câu 28 đấy. Rồi vâng, cứ như thế mà chạy tới nhé. Rồi bắt đầu rồi. Anh chị em nghe xem rồi mấy anh chị em mới trả lời cái câu phía sau á. Không nghe thì không trả lời được câu phía sau đâu. 11 năm và 11 nè. Rồi.
Thưa cha, người còn nói với các ông, ai trong anh em có một người bạn và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói, bạn ơi cho tôi vay 3 cái bánh. Câu 11. Ai trong anh em là một người cha mà khi con xin cá thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó.
12-25
Luca 12 câu 25. Hỏi có ai trong anh em nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được một găng tay.
Vâng, 14 năm và 28.
Rồi người nói với họ, ai trong các ông có đứa con trai hoặc có con bò sa xuống giếng lại không kéo nó lên, dù là ngày sa bát, và họ không thể đáp lại những lời đó từ 5 tới 28 rồi. Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cái tháp mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn xem mình có đủ để hoàn thành không?
À vâng, tôi từ nãy giờ tôi quên quá à. Tôi quên, lẽ ra là cứ mỗi lần đọc một câu thì tôi phải hỏi, thì anh chị em thì nó hay hơn, chứ giờ tôi cũng quên, tôi cũng nhớ gì đâu. Tôi đặt câu hỏi của tôi là thế này: Đức Giêsu là thích trong Luca là thích nói cái câu là ai trong anh em, ai trong anh em đấy. Thế thì cái câu trả lời này thường trả lời như thế nào, tức là ý cụ thể là hỏi trả lời là có hay không ấy. Anh chị em có hiểu không, là chờ là có hay không đấy. Thế thì hiện nay anh chị em thấy là có hay không, là gì, là có hay không? Vâng, đây 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 đây, anh em lại đi. Ủa, lại lại ông ơi, lại 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 ừ lại Luca
cha, câu 5,
Luca 5 nè.
Người còn nói với các ông, ai cho anh em có một người bạn và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói, bạn ơi cho tôi vay 3 cái bánh.
Mà chứ còn sao nữa. Mà người bạn ấy nói cho mày, anh mà sao ạ? Mà người kia, câu nó mới có quan trọng.
Vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại và tôi không có gì dọn cho anh ăn cả.
Mà còn tiếp
mà đây, người kia từ lại, trong lại, nhà lại đáp.
Và có cái người, có cái hạng nào, người nào như thế không? Có hay không?
Không.
Không. Đấy, vậy đúng. Tại người Do Thái rất quý khách. Tự nhiên bạn đến rồi, tôi xin anh tí bánh để có thằng bạn nó đến chơi, là người trò. Đấy, rồi tiếp tục, như vậy là trả lời là không. Rồi câu 11 ạ.
Ai cho anh em là một người cha mà khi con xin cá thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho?
Có nó. Ai như thế không?
Dạ không.
Có ai như thế, có người
dạ.
Cha nào như thế không? Nói to đấy chứ.
Dạ thưa cha không.
Đấy, rồi tiếp tục em.
Luca chương 12 câu 25. Hỏi có ai trong anh em nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được một găng tay không?
Có ai kéo được không?
Không.
Không, kéo gì, kéo nửa găng chưa được chứ ở đâu găng. Để hiểu, anh chị em nào muốn biết cái câu này đọc như thế nào á, anh chị em nên vô những phòng cấp cứu của các bệnh viện. Và anh chị em mới thấy là những bác sĩ rất vất vả, cố gắng hết sức để chỉ mong người ấy sống thêm một tí thôi, không đơn giản. Vâng, mời chị nào.
Rồi giờ, người nói.
Đây là câu mấy ạ? Dạ, câu
14
năm. 14 năm nè. Vâng, 14 năm nè.
Rồi người nói với họ, ai trong các ông có đứa con trai hoặc có con bò sa xuống giếng lại không kéo nó lên ngay dù là ngày sa bát.
Như vậy là có kéo không ạ? Theo ý chị là có
dạ,
có
tôi,
kéo không ạ?
Dạ tôi có chứ.
Ai trong là có kéo. Ai trong các ông có con bò mà rơi xuống giếng lại sao nhỉ, quên rồi nhỉ?
Lại không kéo
lại
nó lên
không
ngay.
Kéo à, không phải kéo. Là lại kéo mà lại không kéo. Như vậy là có cái người nào như thế không? Không.
Không,
không có người nào như thế. Người nào bò rớt là kéo liền chứ ngu gì, chết bò sao? Trời ơi, hiểu không nào? Tức là cái câu này nó như vậy, tức là ý nó là không có cái người nào mà bò rơi mà lại ngồi vui vẻ được. Đấy, rồi tiếp tục.
Quả thế, ai trong anh em muốn xây một cái tháp mà trước tiên lại không ngồi xuống tính toán phí tổn.
Vâng, có người nào mà xây tháp mà lại không ngồi xuống không? Có không? Không. Rồi, không. Vâng, tiếp tục. Rồi.
Xem mình có đủ
thôi,
để
được
hoàn
rồi,
thành.
Thôi được rồi, dạ, được rồi. 15-4, vâng. Tức là trả lời không, tuy nhiên chung là không.
Người
không.
Nào trong các ông có 100 con chiên mà không bị mất một con?
Sao lại không? Ơ?
Mà không bị mất một con, mà bị mất một con, lại không để 99 con chiên ngoài đồng hoang để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất.
Đấy, Chúa, tức là có mất không? Cụ thể là có mất không ạ? Cụ thể là có mất.
Dạ không bị mất ạ.
Cụ thể là có mất, tức là có 100 con chiên và mất một con phải không? Thì có đi tìm không?
Có đi
đó,
tìm.
Vâng, có cái người nào mà không đi tìm không ạ?
Dạ,
không, ở đây này ai cho em có anh đi mà lại không đi tìm. Anh chị em hiểu không? Hỏi thế mà lại không đi, bảo không, chả có ai làm như thế cả. Vâng, cảm ơn. Cô sợ quá, cô thấy bị ép áp lực quá. Vâng. 17-7, rồi 17-7.
Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên mà khi nó ở ngoài đồng về lại bảo nó mau vào ăn cơm đi?
Có ai như vậy không? Có hay không? Không.
Dạ không. Dạ.
Đấy, như thế là nhìn chung đấy, anh chị em thấy cái cách của tôi cũng hay ấy nhỉ, là tôi mời anh em đọc và chính anh chị em thấy rằng cái câu mà có ai trong anh em thường thường trả lời là không. Là không, lúc đấy chị nói là có. Vâng, tức là thường là đi là không ạ. Thôi xong rồi, nhưng mà câu này nó vui. Những câu như thế này là tặng cho những người thích học về Luca, bởi vì nó là những cái lối kiểu riêng của ông ấy. Phải không? Kiểu riêng của anh Luca, nên mình đọc cái này tự nhiên quá. mình tự nhiên mình thấy dễ hơn rồi. À, câu số 4 thì dễ hơn nữa. Đây, câu số 4, ai có sách huấn ca là phải sẵn sàng. Đọc Luca chương 17 câu 7 đến 8 sẽ một người đọc. Sau đó câu trả lời cho người đấy là: bạn nghĩ rằng ông chủ của người đầy tớ này có độc ác không? Và muốn biết ông có độc ác không phải đọc sách huấn ca mới biết được. Vâng, thế thì mời ai đấy? Vâng.
Luca
chương 17.
Chương 17 câu 7 câu 8.
Yeah.
Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên mà khi nó ở ngoài đồng về lại bảo nó mau vào ăn cơm đi, chứ không bảo hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sao?
Vâng, thế à, vâng, thế thì câu hỏi à, thôi bây giờ ông đọc huấn ca thì sau đó trả lời liền thì nó dễ hơn. Huấn ca chương 33 câu 25 đến 30, anh chị em nghe huấn ca nhé, là dạy dỗ đấy. À, sách này hay dạy dỗ.
Cỏ rơm, roi đòn và đồ nặng phải chở, đó là phần của lừa. Bánh mì, kỷ luật và công việc phải làm là phần của gia nhân. Dùng kỷ luật ép nó làm lụng, con sẽ được nghỉ ngơi. Nếu nới tay với nó sẽ tìm tự do. Ách và dây cương mới ghì được cổ lừa. Cực hình và những cuộc tra khảo mới gò được đứa ở bất lương. Phải thúc nó làm việc, kẻo nó ra lười biếng, vì nhàn cư vi bất thiện. Hãy bắt nó làm những việc nó phải làm, nó không tuân lệnh thì cùm chân nó lại. Nhưng đừng nghiệt ngã với bất cứ người nào, và đừng làm gì trái lẽ phải.
Thế do ông trả lời được nè, ông Điệp đã trả lời này. Đấy là thế thì theo ông là ông chủ của người đầy tớ này nói là anh đầy tớ vừa đi làm ngoài đồng về đấy, hoặc là đi chăn hoặc đi làm ruộng gì đó đi về, thì ông chủ này không hề nói là vô ngồi ăn đi, mà nói xuống bếp nấu ăn cho tôi, rồi lúc tôi ăn là đứng hầu nghe, thì là tôi ăn xong rồi mới tới phiên anh đó. Thế thì câu hỏi, bạn nghĩ ông chủ người đầy tớ này có ác quá không? Câu trả lời, không, xin ra trả lời. Ông trả lời:
thưa cha, theo con nghĩ thì ông chủ này hoàn toàn không độc ác, bởi vì người đầy tớ phải làm bổn phận của họ. Bổn phận của họ là phải đi cày chăn chiên và hầu bàn khi ông chủ ăn uống, chứ ông hoàn toàn không độc ác.
Cảm ơn ông. Có ai thêm ý không? Có ai thêm ý gì mà nó khang khác hay là mới, hay là một thêm một cái gì đặc biệt không? Có ai không? Vâng, chị Trác có thêm một ý. Vâng.
Ở đất nước Do Thái thì cái chuyện nô lệ là họ phải làm tất cả mọi việc mà không được trả công, và anh ta phải làm mà không chờ bất cứ một lời khen hay một ân huệ nào từ ông chủ. Anh hồn nhiên làm những điều anh phải làm mỗi ngày thế thôi. Và bổn phận của đầy tớ là phải phục vụ chủ dầu công việc nhiều đến đâu. Cho nên câu trả lời là
không độc ác.
Câu trả lời rõ dĩ nhiên là không độc ác, là cái phần sự đó là người nô lệ phải làm, người đầy tớ phải làm.
Vâng, cảm ơn chị. Tức là anh chị em biết đó, là cái ông chủ này đó là có thể là ông chủ ấy cũng không phải là người giàu có gì cho cam, và vì thế nên ông ấy có đầy tớ, và đầy tớ này phải kiêm nhiệm hơi nhiều việc. Chẳng những anh ta phải kiêm nhiệm việc ở ngoài nhà đấy, đi chăn nuôi trồng giọt gì đấy, nhưng mà anh ta còn phải kiêm nhiệm cả việc trong nhà nữa đấy. Và vì thế nên cái sự bình thường á là anh ta cũng phải làm đấy, đi làm. Anh chị em thấy này, anh chàng này nó làm gì ạ? Đi cày này, đi chăn chiên này, ở ngoài đồng về này, như vậy anh ta làm cả ngày đấy chứ. Và không thế, chắc chắn là không có ông chủ nào lại nói là ngồi vô bàn ăn đi, mà bảo không, đi nấu ăn đi em, nấu ăn. Và trong lúc nấu ăn xong rồi thì làm gì? Thắt lưng hầu hạ cho tôi ăn uống, tức là đứng hầu, mà đứng ở trong cái tư thế sẵn sàng của người thắt lưng. Anh chị em nhớ lần trước mình đã học nhiều lần thắt lưng, tức là đấy, rồi anh sẽ ăn uống sau, tôi ăn uống rồi thì mới đến phiên anh ăn đấy. Thế thì ở đây được coi như là cũng là bình thường, nhưng mà lúc nãy chị Trác đã thay đổi một chữ, mà điều đó là không đúng. Tôi hỏi chị, cái anh trong dụ ngôn này là đầy tớ hay là nô lệ?
Đầy tớ
ạ. Lúc nãy chị nói nô lệ đấy, không phải là nô lệ. Tại sao lại tôi lại để ý cái chi tiết bé như thế? Đầy tớ và nô lệ là hai điều khác nhau. Tôi hỏi cô này, cô sức mấy cô nói cô nhỉ? Đầy tớ nô lệ khác nhau chỗ nào?
Dạ, đầy tớ được trả tiền, còn nô lệ không được trả tiền.
Được rồi, đúng rồi, được rồi. Tôi không có trả tiền. Tức là nô lệ là tôi đi ra ngoài tôi mua cái anh ấy về. Khi tôi mua tôi trả tiền, một món tiền hơi bị lớn đấy chứ, phải không? Tôi mua bởi trước cái nô lệ này nó thuộc về cái chị này ấy. Thế bây giờ tôi mua anh ấy về thì anh ấy thuộc về tôi. Và ngày xưa cứ đi mua nô lệ là mở miệng nó ra để xem gì á, răng, tức răng tốt, tức là ăn lắm làm nhiều. Chứ còn răng móm là sao ăn, là sao làm ăn, răng móm là làm ăn gì nữa. Răng móm là coi như là thua, đeo nào thì đó, thành răng phải ngon, bộ răng là phải ngon đó, thế này khác đó. Đấy thành ra khi anh nô lệ về nhà là anh chỉ có làm nô lệ thôi, chấm hết. Anh ăn uống tất cả mọi thứ tôi lo cho anh, nhưng anh không phải đầy tớ. Còn đặc tính của đầy tớ là có trả lương đấy. Đặc tính của đầy tớ là trả lương đầy đủ. Hỏi câu hỏi này, hỏi cái thằng con thứ, khi nó về nhà nó xin làm đầy tớ hay làm nô lệ vậy ta? Làm đầy tớ. Nó không làm nên nô lệ, nó xin làm đầy tớ. Thế thì ở đây đang nói là ông chủ có độc ác không, thì chỉ nói nhắc anh chị em rằng có vẻ như những chuyện này là chuyện bình thường. Anh hiểu không? Tức là một cái anh đầy tớ nó làm lắm việc như thế, nó lo cả trong lẫn ngoài như thế, chứ không phải đâu.